Kính chào chị em và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh phụ nữ. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa chị em và các bạn, bảo đảm quyền bình đẳng về kinh tế cho phụ nữ là một nội dung cực kỳ quan trọng trong chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, tạo cơ sở để phụ nữ có các quyền bình đẳng khác, nhất là trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn ở nước ta hiện nay. Tại Bình Định, thời gian qua, ngoài công tác tuyên truyền về bình đẳng giới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định còn luôn chú trọng đến quyền bình đẳng giới về kinh tế nhằm tạo sự bình đẳng cho phụ nữ, nhất là trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn hiện nay. Trong đó, dự án nâng cao vai trò phụ nữ trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp là một trong những chương trình được hội triển khai nhằm tăng thu nhập cho phụ nữ từ sản xuất kinh doanh và nâng cao sự bình đẳng giới trong tiếp cận cơ hội phát triển kinh tế, góp phần đảm bảo quyền lợi ích và nâng cao vị thế của phụ nữ. Bài tổng hợp sau đây đề cập cụ thể hơn về vấn đề này. Mời chị em và các bạn cùng nghe.
Bình đẳng giới được xem là tiêu chí quan trọng đánh giá sự phát triển của một xã hội, một đất nước. Nó vừa là mục tiêu của sự phát triển, vừa là yếu tố nâng cao khả năng tham gia, đóng góp của phụ nữ vào sự phát triển ổn định và bền vững của quốc gia. Thực tế hiện nay cho thấy rằng, vai trò của người phụ nữ nói chung và phụ nữ nông thôn nói riêng là hết sức quan trọng cho sự phát triển của các hoạt động nông lâm ngư nghiệp nước ta. Họ là nguồn lực quan trọng đóng góp công sức lao động của mình cho sự phát triển của đất nước, nhưng dường như người phụ nữ nông thôn vẫn đang gặp phải những khó khăn hơn so với nam giới, nhất là trong lĩnh vực phát triển kinh tế từ nông nghiệp. Quyền bình đẳng giới là một nội dung cơ bản của quyền con người, thể hiện giá trị nhân văn cao cả, đồng thời là những giá trị chính trị pháp quyền đáng trân trọng. Trong đó, quyền bình đẳng giới về kinh tế là một nội dung rộng lớn có tính quyết định việc thực hiện quyền bình đẳng giữa nữ giới và nam giới, đồng thời còn tác động đến việc thực hiện quyền bình đẳng giới trong các lĩnh vực chính trị, khoa học, công nghệ, văn hóa, xã hội, dân tộc và cả giữa các vùng miền, đặc biệt trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Mặc dù tỷ lệ hộ đói nghèo của tỉnh đều giảm qua từng năm, nhưng tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao, chủ yếu tập trung ở nông thôn. Điều đó có nghĩa là phụ nữ nông thôn vẫn phải chịu rất nhiều khó khăn thiệt thòi trong cuộc sống và điều này ảnh hưởng đến nhiều mặt của vấn đề kinh tế xã hội khác của đất nước và gia đình. Chính vì vậy, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định trong những năm qua, ngoài công tác tuyên truyền về bình đẳng giới, đã chú trọng đến quyền bình đẳng giới về kinh tế nhằm tạo sự bình đẳng cho phụ nữ, nhất là trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn hiện nay. Đáng chú ý là nhằm phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng và phát triển kinh tế tập thể, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở hội thành lập nhiều mô hình do phụ nữ làm chủ, đồng thời phối hợp với Tổ chức Phát triển Hà Lan triển khai dự án nâng cao vai trò cho phụ nữ trong phát triển kinh tế và nông nghiệp, gọi tắt là dự án SNV. Đến nay, các mô hình này đều phát huy hiệu quả phù hợp với phát triển kinh tế của địa phương, góp phần giảm nghèo, tăng cường bình đẳng giới, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu tại tỉnh Bình Định. Theo đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định là đối tác của chương trình nâng cao vai trò cho phụ nữ trong phát triển kinh tế và nông nghiệp trong việc triển khai các hoạt động, nâng cao nhận thức và tăng cường thực hành bình đẳng giới trong gia đình và cộng đồng, nâng cao năng lực cho các đối tác địa phương trong xây dựng và thực thi các chính sách bình đẳng giới, nhạy cảm giới, lồng ghép giới vào phát triển kinh tế nông nghiệp, tạo môi trường thuận lợi và cơ hội cho phụ nữ tham gia phát triển kinh tế và tăng cường năng lực lãnh đạo, quản lý cho phụ nữ trong xây dựng mô hình kinh tế nông nghiệp hướng đến xây dựng mô hình hợp tác xã do nữ làm chủ. Dự án triển khai tại 11 xã phường của 3 địa phương gồm thị xã Hòa Nhân, các huyện Tuy Phước và Tây Sơn với nhiều hoạt động thiết thực đã đem đến cho các xã thụ hưởng một luồng gió mới về công tác tuyên truyền bình đẳng giới từ trong gia đình và đồng thời nâng cao hiểu biết từ người trụ cột gia đình. Để đạt được mục tiêu của dự án là tăng cường quyền năng kinh tế cho phụ nữ, là để tăng cường vai trò vị trí của phụ nữ trong việc quyết định các vấn đề kinh tế của gia đình và cộng đồng. Các hộ gia đình nòng cốt, nhóm nông dân tham gia dự án đều có chung câu trả lời được tham gia các hoạt động sinh hoạt hàng tháng về các chủ đề bình đẳng giới, lồng ghép giới, nên hiểu biết hơn và biết cách thuyết phục chồng cùng tham gia và sau nhiều lần tham gia sinh hoạt, chồng các chị đã có nhiều thay đổi, hỗ trợ các chị rất nhiều từ việc nhà chăm sóc con cho đến phụ việc thêm cho vợ. Với mục tiêu nâng cao vị thế về kinh tế và cải thiện đời sống cho phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã chủ động phối hợp với các cấp chính quyền, các tổ chức hội cùng cấp, đã triển khai nhiều hoạt động nhằm thực hiện quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực kinh tế, thực hiện đồng bộ nhiều mô hình xóa đói giảm nghèo, mở các lớp tập huấn hỗ trợ vay vốn sản xuất, góp phần nâng cao nhận thức, cải thiện điều kiện sống và sản xuất nhằm giảm dần khoảng cách chênh lệch về thu nhập và mức sống giữa các vùng. Bên cạnh những thuận lợi, việc thực hiện bình đẳng giới cũng gặp không ít khó khăn. Đó là lối sống an phận của một bộ phận phụ nữ, không nhiệt tình với công tác xã hội, cam chịu không dám lên tiếng khi bị bạo lực xâm hại hay bảo vệ quyền lợi của mình. Vì vậy, mỗi phụ nữ cần tích cực học tập rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực công tác để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của cuộc sống hiện đại. Mặt khác, các thành viên trong gia đình và xã hội cần tạo điều kiện để phụ nữ có thời gian học tập tham gia các hoạt động xã hội, có thời gian nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí, chăm sóc sức khỏe, để vừa thực hiện tốt vai trò của mình trong gia đình, vừa đóng góp ngày càng nhiều cho xã hội, từng bước nâng cao vị thế của bản thân cũng như xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. Tiếp sức cho phong trào phát triển kinh tế của chị em phụ nữ, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. Theo đó, mục tiêu chung của đề án là nâng cao nhận thức của phụ nữ về khởi nghiệp, thúc đẩy hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về phát triển doanh nghiệp và chiến lược quốc gia về bình đẳng giới. Mục tiêu cụ thể mà đề án đặt ra là có 90% cán bộ hội chuyên trách các cấp và cán bộ các ban ngành đoàn thể được nâng cao nhận thức, phương pháp hỗ trợ phụ nữ về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh. 70% hội viên phụ nữ được tuyên truyền nâng cao nhận thức về việc làm khởi nghiệp, hỗ trợ 320 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp. Ở các huyện, thị, thành phố, hỗ trợ thành lập 10 tổ hợp tác xã do phụ nữ thành lập hoặc có phụ nữ tham gia lãnh đạo quản lý cùng một số mục tiêu cụ thể khác. Đây sẽ là cơ hội thuận lợi để chị em phụ nữ tỉnh tiếp tục hình thành và phát triển các mô hình hoạt động theo tổ nhóm, qua đó thực hiện thành công những ý tưởng sáng tạo trong phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Chị em và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa chị em và các bạn, bản kinh được xem là giai đoạn thứ ba trong sự phát triển về sinh lý của người phụ nữ và là một tiến trình hoàn thiện tự nhiên. Sự xuất hiện các rối loạn tiền mãn kinh đánh dấu bước chuyển tiếp từ trạng thái có khả năng sinh sản sang trạng thái không còn khả năng sinh sản. Vậy tiền mãn kinh là gì và ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe phụ nữ? Chị em cần làm gì để hạn chế các rối loạn của giai đoạn tiền mãn kinh? Bài tổng hợp sau đây sẽ có lời lý giải cụ thể hơn cho các vấn đề mà chúng tôi vừa nêu.
Thưa chị em và các bạn, hầu hết chị em phụ nữ khi bước vào độ tuổi 40 sẽ bắt đầu có những biểu hiện của rối loạn tiền mãn kinh. Điều này khiến cho nữ giới cảm thấy mệt mỏi, khó chịu, tâm trạng cáu gắt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe nữ và khả năng giao tiếp đối với người thân hoặc đồng nghiệp xung quanh. Thời kỳ mãn kinh bắt đầu cũng là lúc chu kỳ kinh nguyệt hàng tháng không còn nữa, kèm theo đó là một số thay đổi về tâm sinh lý của cơ thể người phụ nữ. Giai đoạn mãn kinh thường rơi vào độ tuổi trung bình khoảng từ 45 đến 55 tuổi. Việc mãn kinh sớm hay muộn hoàn toàn không liên quan đến thời điểm có kinh lần đầu tiên. Tuy nhiên, mãn kinh thường đến sớm hơn ở những phụ nữ làm phẫu thuật, cắt hai buồng trứng, điều trị bệnh lý về buồng trứng. Ngoài ra, đối với phụ nữ có thói quen hút thuốc lá thì giai đoạn mãn kinh sẽ đến sớm hơn trung bình 1 năm so với những người không hút thuốc. Vậy đâu là dấu hiệu của rối loạn tiền mãn kinh? Các triệu chứng báo hiệu sự bắt đầu và giai đoạn tiền mãn kinh ở phụ nữ thường không giống nhau tùy mỗi người. Hầu hết nữ giới bước vào thời kỳ tiền mãn kinh đều gặp phải những vấn đề khó chịu mà nguyên nhân chủ yếu bắt nguồn từ việc giảm sút nội tiết tố sinh dục nữ estrogen. Những dấu hiệu của sự rối loạn trong thời kỳ tiền mãn kinh bao gồm cảm giác bất thường về kinh nguyệt, xuất hiện những cơn bốc hỏa, cảm thấy nóng bừng đột ngột, lan khắp vùng ngực. Triệu chứng đổ mồ hôi về đêm, chóng mặt, choáng ngất, cảm giác ngột ngạt khó thở, rối loạn nhịp tim, mất tập trung và suy giảm trí nhớ. Bên cạnh đó, tính khí của chị em trở nên thất thường và hay gắt gỏng. Ngoài ra, các dấu hiệu thường gặp khác bao gồm khô da, giảm ham muốn tình dục, khô rát âm đạo, biểu hiện của loãng xương, đau nhức xương khớp và có nguy cơ gây ra các vấn đề về tim mạch. Theo thạc sĩ bác sĩ Vũ Thị Hồng Chính, khoa sản, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Time City, mãn kinh là hiện tượng sinh lý bình thường của người phụ nữ xảy ra khi nồng độ estrogen giảm. Mãn kinh có thể gây ra các rối loạn vận mạch, cơn bốc hỏa, vã mồ hôi, thay đổi tâm sinh lý, các rối loạn về tiết niệu, sinh dục, ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý, chất lượng cuộc sống của người phụ nữ. Mãn kinh không thể không xảy ra và chỉ điều trị y tế khi các rối loạn ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người phụ nữ. Thay vào đó, phương pháp điều trị tập trung vào làm giảm các rối loạn, ngăn ngừa, quản lý và dự phòng các tình trạng mãn tính có thể xảy ra. Do đó, chị em cần biết cách chăm sóc bản thân để giảm bớt những tác động do tiền mãn kinh gây ra, làm ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Có rất nhiều biện pháp điều trị rối loạn mãn kinh hiệu quả, từ việc điều chỉnh lối sống đến các liệu pháp hormone. Dưới đây là một số biện pháp điều trị và phòng ngừa các rối loạn tiền mãn kinh và mãn kinh hiệu quả chị em cần tham khảo. Thứ nhất là chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt, lối sống. Ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng, giàu chất xơ, hạn chế chất béo no. Uống bổ sung các loại vitamin như canxi, vitamin D, vi khoáng và ăn nhẹ vào buổi tối. Hạn chế các chất kích thích như rượu, caffeine. Hoạt động chân tay kèm theo hoạt động trí tuệ, tập thể dục thường xuyên để giúp bảo vệ chống lại bệnh tim, tiểu đường, loãng xương và các tình trạng khác liên quan đến lão hóa. Thứ hai là chị em cần hiểu rõ triệu chứng cơ năng tuổi mãn kinh. Trong đó cần hiểu rõ các thông tin cơ bản về các triệu chứng cơ năng của tuổi mãn kinh, các rối loạn do thay đổi nội tiết chứ không phải bệnh lý. Các triệu chứng này chỉ tạm thời và dần mất đi hoặc được cải thiện bởi chế độ ăn uống, sinh hoạt, thể dục thể thao hợp lý, tâm lý thoải mái, tự tin. Tuy nhiên, sự suy giảm estrogen sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều các cơ quan, đặc biệt là hệ cơ xương khớp và tim mạch, nên việc sử dụng hormone thay thế là một giải pháp nhằm hạn chế những ảnh hưởng này. Về liệu pháp thay thế hormone sinh dục nữ, liệu pháp estrogen là lựa chọn điều trị hiệu quả nhất để giảm các rối loạn do mãn kinh gây ra. Bên cạnh lợi ích mang lại của những điểm bất lợi khi sử dụng liệu pháp thay thế, nên cần tham khảo tư vấn của bác sĩ trước khi sử dụng. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn chị em và các bạn đã quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là tin cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển. Hiện nay 3 tháng 5, không khí lạnh có cường độ ổn định. Lúc 1 giờ sáng nay ở Lý Sơn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ ổn định, sau suy yếu, nên ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Thuận trong ngày và đêm nay 3 tháng 5, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, ngày có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Thuận có sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Định cảnh báo, vùng biển khu vực Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm mùng 3 tháng 5 năm 2022. Khu vực tỉnh Bình Định mây thay đổi đến nhiều mây, chiều nắng yếu, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, ven biển có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn mây thay đổi đến nhiều mây, chiều nắng yếu, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng cao 2-4 mét, biển động. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi hôm nay đến đây là hết, còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.